Tại vì cái bản tính của nhà bác học này rất là đơn giản, khiêm tốn. Thì một hôm, thư ký vào báo với Einstein là có một họa sĩ xin vào để vẽ chân dung. Thì lập tức Einstein trả lời dứt khoát là không, tôi không có thời gian mà tôi cũng không muốn ba cái chuyện này nữa. Thì một lúc sau, khi mà ông bắt đầu ngồi làm việc, thì cửa phòng tự mở. Thường thường vô người ta phải gõ cửa ha. Đằng này tự mở cửa và thấy có một người ăn mặc xuềnh xoàng, tay cầm cái cặp giấy vẽ, tự đẩy cửa bước vào. Và khi người thư ký ra muốn ngăn lại, thì cái ông này đẩy cái người thư ký qua và bước thẳng tới trước mặt Einstein, nói với một cái giọng rất là thống thiết: thưa ngài, người nhà của tôi đang bị đói cả mấy ngày nay, trong nhà không còn tiền nữa, và tôi rất cần phải vẽ được cái bức chân dung của ngài. Tôi đang rất cần kiếm được một cái khoản tiền kha khá nhờ cái bức chân dung của ngài. Cái ông Einstein ổng ngớ người ra. Cái ông nói: ồ vậy hả, vậy thì đây là một cái vấn đề khác rồi. Thôi được, lẹ đi, ngồi xuống. À, tôi bày đồ ra đi, tôi sẽ ngồi tại đây và anh có thể vẽ liền ngay bây giờ. Cái sau đó thì Einstein mới sửa sang lại áo cổ và vui vẻ ngồi xuống làm mẫu cho cái nhà họa sĩ đó vẽ. Thì cái cơ hội đó có phải ở trên trời rớt xuống không? Đó là do cái sự thực bức bách và do cái tâm huyết, do cái sự quyết tâm cố ý, cho nên cuối cùng cơ hội mới đến được với cái ông họa sĩ nghèo đó, mới chuyển được cái tình thế. Chúng ta thấy trong đời có khi cái cơ hội nó tới tay mình rồi cái nó vụt đi mất, có không? Sau đó mình tiếc. Vậy thì tại sao không biết nắm lấy cái cơ hội khi nó tới? Vậy thì có người nắm kịp, có người để cho nó vụt mất. Vậy thì tại sao vậy? Ai là người nắm kịp mà ai là người bị lỡ qua? À, thì chúng ta mới thấy, nếu mà mình hay đổ thừa là tại tôi chậm chạp, nhưng mà không phải đâu. Tại vì cái tâm của mình nó dụ dự, nó bất quyết, cho nên nó không sáng suốt và không có biết chớp lấy thời cơ, đúng không ạ? Còn những cái người, nhất là bây giờ trong cái thế giới mà đầy ắp cả những cái kinh doanh như thế này, những cái nhà làm ăn lớn mà thành công, người ta lại đi học thiền đó, để thực tập cái cách rộng tâm. Và họ giải quyết vấn đề không qua suy tính, mà qua cái bén nhạy của trực giác. Chính vì vậy cho nên họ làm ăn nó mới là mau phát tài đó. Thành ra khi chúng ta làm việc trong mọi lĩnh vực, nếu mà làm việc bằng trực giác thì nó lại thành công hơn cái suy tính. Tại vì những cái suy tính của chúng ta luôn luôn nó bị chao động bởi tình thức. Còn cái rỗng tâm và trực tiếp thì đó là cái mà cái biết nó làm việc. Cho nên nó rất là sáng, rất là bén nhạy và nó mới bắt kịp cái hiện tại. Như vậy, để nắm lấy cơ hội, cái chìa khóa là rỗng tâm. Và thật ra, cái điều quan trọng nhất là cơ hội nó chỉ có trong cái phút hiện tại này thôi. Đúng không ạ? Giả như bây giờ mà có muốn uống một miếng nước, thì cái chuyện uống nước này nó cũng phải xảy ra trong hiện tại thôi. Một cái cơ hội nó tới mà nắm được nó là một cái phút hiện tại thôi. Mình đâu có nắm nó được bằng cái tâm quá khứ hay tâm tương lai. Đó, vậy thì ai mà hằng sống với hiện tại thì chính là người hằng sống với những cơ hội. đúng không ạ? Mà sống với phút hiện tại nghĩa là gì? Là sống với cái tâm trôi chảy. À, nó trôi chảy, nó không bị dính lại bởi cái bóng quá khứ. Nó không bị mắc một cái điểm trong tương lai. Nó không kẹt, không chậm, không dừng. Thì chính cái đó, lúc đó nó thành sống đời hay sống đạo, thưa đại chúng? Ồ, nhưng mà những người ở đời, người ta làm kinh doanh thì sống đời hay sống đạo? Như vậy mình không thể nói tách bạch ra đời hay đạo được. Chính là Phật Pháp không rời các Pháp thế gian. Đạo hay đời là ở nơi cái tâm mà không dính kẹt của mình. Mà trước hết là không dính kẹt quá khứ và tương lai. Chính là chỗ hằng sống với hiện tại. Như vậy thì mình mới thấy bây giờ mình không có tách nó ra đời hay đạo được hết. Chúng ta nói là mình muốn sống đạo, nhưng mà thử hỏi cái bao tử không giải quyết thì có sống đạo được không? Mà muốn giải quyết bao tử mà không có tiền thì có được không? Mà muốn có tiền thì phải ra đời mà làm việc. Đó, như vậy chúng ta thấy những cái cơ hội để sống với hiện tại nó quanh mình. Nếu mình biết mà mình nắm lấy thì mình sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp vì cái chấp nhất của mình, vì cái sự theo một cái khuôn mẫu không linh động của mình, mà cơ hội nó tới mình lại bỏ qua. Ví dụ như mình dự định làm cái này, cái tới hồi sự việc nó xảy tới cái nó khác đi, cái mình cứ kẹt trong cái dự định của mình. Mình nói không, tôi tính như thế này, bây giờ bực bội quá đi, nó không có được như vậy, thì cuối cùng nó lỡ. Còn nếu mình linh động, mà quý vị trong đời thường có hay gặp như vậy không? Mọi việc nó không đúng như dự tính, nhưng mà tới khi mà mình làm việc á, mình lại hay kẹt trong cái dự tính của mình. Tại vì mình đã tính kỹ, mà bây giờ á, nó không giống như vậy, cho nên cái phản ứng đầu tiên là mình bực vì nó không đúng dự tính, chứ không biết ngay lập tức linh động. Thành ra ai là người linh động thì người đó là người nắm được những cơ hội vừa thoáng qua. Có một cái ông nhà giàu chuyên làm những cái nghề mà ngọc vàng gì đó,